Hôm nay chúng ta sẽ học lời của Đức Chúa Trời với tựa đề là học theo Chúa.
Phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta sẽ học với nhau dựa trên Thánh Thi 131 câu 1 đến câu 2. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Ma-thi-ơ chương thứ 11 câu 29. Hãy mang ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn.
Thưa quý vị, ở trong sách Roma đoạn 8 câu 29, lời Đức Chúa Trời có nói với chúng ta như thế này: vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đức Chúa Trời có một cái hoạch định cho những người con của Chúa, đó là mỗi người sẽ được trở nên giống như hình ảnh con của Ngài. Và để chúng ta có thể trở nên những người giống như là hình ảnh con của Ngài, thì chúng ta cần phải học theo Chúa. Tôi mời các bạn chị em cùng xem với tôi cái hình ảnh của một loài tạo vật, đó là loài bò. Bò là một loại vật mà nó có cái khả năng để nhai lại. Và Đức Chúa Trời đã tạo dựng cái bao tử của con bò khác với loài người chúng ta, vì bao tử của loài bò có 4 túi. Chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của bao tử mà Chúa đã làm để con bò có thể tiêu hóa cỏ như thế nào. Qua hình ảnh này, quý vị sẽ thấy bò ăn cỏ được đưa vào trong thực quản của nó, và phần cỏ đó sẽ chứa vào ở trong một cái túi thứ nhất được gọi là rumen, hay tiếng Việt chúng ta gọi là dạ cỏ. Cái phần bao tử này chiếm rất là lớn ở trong bụng của con bò, và tất cả những cỏ mà nó ăn vào thì được chứa vào trong đó. Khi cỏ được tiêu hóa một phần nào đó ra nước hoặc là những mẫu vụn, thì nó sẽ được thẩm thấu qua một cái phần dạ thứ hai được gọi là reticulum, hay tiếng Việt chúng ta gọi là dạ tổ ong. Đó là phần màu vàng mà quý vị có thể thấy trong hình ảnh. Với dạ tổ ong này, những thực phẩm nào có thể tiếp tục để tiêu hóa thì nó sẽ chuyển sang cái túi thứ ba. Nhưng nếu những phần thức ăn nào mà không thể tiêu hóa được thì cái nhiệm vụ của dạ tổ ong đó là đưa trở lên lại để cho bò có thể nhai lại. Với những phần thực phẩm mà nó có thể tiêu hóa được thì nó sẽ được chuyển qua cái túi thứ ba được gọi là dạ lá sắc omasum, đó là phần xanh lá ở trong hình. Và từ cái phần dạ lá sắc này thì những thức ăn sẽ được chuyển qua cái túi thứ tư được gọi là dạ muối khế abomasum. Dạ muối khế thực sự là cái bao tử hay là phần bao tử chính của con bò. Để từ phần bao tử này, nó sẽ tiêu hóa những chất bổ dưỡng đưa vào để nuôi sống cho cơ thể, còn phần bã thì có thể đưa ra ngoài. Thưa quý vị, sở dĩ tôi dùng cái hình ảnh này để nói với quý vị là bởi vì chúng ta hôm nay sẽ học lại với nhau Thánh Thi 131. Và câu gốc của chúng ta cũng là một câu gốc rất là quen thuộc ở Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29. Hãy mang ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn. Phần kinh thánh này cũng như câu kinh thánh này có lẽ chúng ta đã học rất là nhiều lần. Nhưng trong cái điều kiện của hoàn cảnh hiện tại, tôi muốn cùng với các ông bạn chị em chúng ta hãy suy gẫm lại với nhau một lần nữa, để lời Đức Chúa Trời sẽ tiêu hóa trong tâm linh của chúng ta một cách tốt hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Kính thưa Chúa là Cha chí ái của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Đức Chúa Trời vì trong tất cả mọi hoàn cảnh Ngài luôn luôn ở cùng với chúng con. Ngài hứa với chúng con rằng Ngài chẳng bỏ chúng con, chẳng rời khỏi chúng con khi nào. Nên cho dẫu ở giữa những hoàn cảnh khó khăn thì chúng con vẫn tin chắc một điều: Đức Chúa Trời đang ở với chúng con. Ngài khảm chúng con ở trong bàn tay của Ngài. Ngài quan tâm đến đời sống của chúng con giống như con ngươi của mắt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được ở trong tình yêu đó. Trong buổi sáng hôm nay chúng con cùng tiếp tục học lời của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Thánh Linh của Ngài ở giữa chúng con dạy dỗ cho chúng con lời của Chúa và làm lời của Ngài được dầm thấm trong cuộc đời của chúng con, mà cuộc sống của chúng con trở thành giá trị cho Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này và xin Chúa ở giữa hội thánh Ngài, ở giữa mỗi người chúng con, và đan kết chúng con lại với nhau trong tâm tình thờ phượng và dùng lời của Đức Chúa Trời để đổi mới đời sống của chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều mà tôi cùng với các anh bạn chị em học qua thánh thi 131 này. Điều thứ nhất đó là chúng ta học trở nên hạ mình. Điều thứ hai là chúng ta học trở thành đơn sơ. Và điều thứ ba là chúng ta học để được an nghỉ. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm với nhau là học để trở nên hạ mình. Câu thứ nhất phần A, vua David là tác giả của thi thiên này đã nói rằng: Lạy Chúa, lòng của tôi không tự cao, mắt của tôi không tự đắc. Học theo Chúa để trở nên hạ mình là một điều rất là cần thiết, bởi vì chúng ta rất là dễ quên và chúng ta trở thành một kẻ tự hãnh diện về chính bản thân của mình. Sách Ma-thi-ơ đoạn 18 có ghi câu chuyện về các sứ đồ. Một ngày kia thì họ tranh cãi với nhau, thắc mắc với nhau, không biết rằng ai sẽ là người lớn nhất ở trong nước thiên đàng. Ở trong sách Luca thì nói rằng Chúa Giê-xu biết ý tưởng của họ. Có nghĩa rằng sự thắc mắc này không phải chỉ là thắc mắc ở trong tri thức để hiểu được ai là người lớn ở trong thiên đàng, nhưng thật ra thì lòng của họ, người nào cũng nghĩ rằng mình đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành người lớn nhất ở trong thiên đàng cả. Vì vậy Chúa đã để một đứa trẻ ở giữa họ mà dạy cho họ rằng nếu không đổi lại để trở nên như một trẻ thơ thì không thể nào được hưởng được nước Đức Chúa Trời. Mọi việc tưởng như đã qua, nhưng sau đó Ma-thi-ơ đoạn 20 lại một lần nữa vấn đề này nêu lên. Lần này thì Dân và Gia-cơ đi cùng với mẹ của mình là bà Sê-bê-đê đến xin Chúa mà nói rằng: Xin Chúa làm cho chúng tôi việc này, đó là khi Chúa vào trong nước của Ngài thì Chúa cho hai đứa con Gia-cơ và Dân, một đứa được ngồi bên hữu và một đứa ngồi ở bên tả của Chúa. Cái lý do nào mà Gia-cơ và Dân nhờ mẹ của mình đến để xin Chúa chung với họ? Theo như một số những nhà giải nghĩa kinh thánh thì giải thích cho biết rằng bà Sê-bê-đê, tức là Salome, đối chiếu với những phần kinh thánh khác ở trong các sách Phúc Âm, và dường như bà Salome có một cái quan hệ bà con đối với bà Mary. Vì vậy cho nên Dân và Gia-cơ nghĩ rằng trong 12 môn đồ thì hai anh em mình là người có cái quan hệ gần gũi với Chúa nhất. Vì vậy họ có thể đủ cái tiêu chuẩn để trở thành người ngồi bên tả và hữu của Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu đã hỏi họ rằng: Các ngươi có uống được chén đắng của ta không? Họ nói rằng: Chúng tôi uống được. Thì Chúa Giê-xu nói rằng: Phải, các ngươi sẽ uống chén đắng của ta, nhưng việc ngồi bên hữu hay ngồi bên tả đó là việc của cha ta định. Thưa quý vị, khi các môn đồ nghe hai anh em này đã đến xin Chúa như vậy thì họ giận hai anh em này dữ lắm. Nhưng mà qua câu chuyện chúng ta thấy được cái nguyên nhân nào đã tạo ra sự kiêu hãnh ở trong lòng của con người. Đó là bởi vì mỗi người dựa vào trong những điều gì mình đã có. Giống như Gia-cơ và Dân có thể dựa vào trong một cái mối quan hệ mà họ nghĩ rằng qua đó Chúa có thể cho họ một cái vị trí tốt hơn là những sứ đồ khác. Chúng ta ngày hôm nay cũng có thể dựa trên một cái mối quan hệ hoặc là một điều gì đó mà chúng ta có và chúng ta có thể lấy làm hãnh diện về điều đó. Nhưng bài học của chúng ta với tựa đề là học theo Chúa. Tại sao cần phải học theo Chúa ở trong giai đoạn khó khăn này? Thưa quý vị, một vị mục sư có thể rất là dễ hãnh diện về sự giảng dạy của mình. Một người tín hữu có thể rất là dễ hãnh diện bởi vì sự hy sinh đóng góp của mình ở trong hội thánh. Một người ca sĩ cơ đốc có thể hãnh diện bởi vì giọng hát của mình tốt hơn là giọng hát của những người khác. Một người ban cho có thể hãnh diện về những gì mình đã từng giúp đỡ. Một người dâng hiến có thể hãnh diện về những gì mình đã đóng góp nhiều hơn của những người khác. Một người nào đó làm được việc sẽ dễ hãnh diện về những năng lực hay là những kiến thức của mình. Chúng ta thường có một cái khuynh hướng là hãnh diện về thành tích của mình hơn là chúng ta thấy được cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã sử dụng cuộc đời chúng ta. Chúng ta thích nhìn vào trong những cái kết quả làm ra đó hơn là chúng ta ngưỡng mộ đấng đã làm những cái công việc đó qua mình. Có một câu chuyện mà trước đây tôi cũng đã kể cho quý vị nghe. Đó là ở một nhà thờ kia, họ đã bầu cử xem ai là người khiêm nhường nhất ở trong nước Mỹ. Và một vị mục sư ở trong một hội thánh nọ được chọn để gọi là mục sư khiêm nhường nhất ở trong nước Mỹ. Và ngày Chủ nhật kế tiếp đó thì hội thánh đó họ đã làm một cái huân chương, một cái medal, trên đó có ghi rõ cái câu vị mục sư khiêm nhường nhất nước Mỹ để tặng cho vị mục sư của mình. Nhưng được biết rằng qua Chủ nhật tiếp theo thì họ đã lấy lại cái huy chương đó, vì lý do là trước khi ông mục sư đi ra giảng thì ông ta đã đeo cái huy chương đó lên trên áo của mình. Thưa quý vị, Phaolô nhắc nhở cho mỗi người trong chúng ta ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 3 rằng: nhờ ân sủng Chúa đã ban cho tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em đó là đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ đúng theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. Đừng nghĩ về mình cao quá, đó là cái lỗi mà chúng ta thường hay vấp phải. Dựa trên câu gốc của chúng ta, Chúa nói rằng hãy mang ách của ta và học theo ta. Chỉ có khi nào chúng ta đặt mình ở trong cái chỗ trũng của sự hạ mình đó thì chúng ta mới nhận biết được vị trí và thẩm quyền của Đức Chúa Trời mà bình thường chúng ta rất là dễ quên. Thưa quý vị, cái ách là một cái vật mà được trồng vào trong cổ của một con vật để nó có thể chuyển tải một gánh nặng. Người ta đặt cái ách vào trong cổ của một con bò để nó có thể kéo một cái cày. Người ta có thể đặt một cái ách vào trong cổ của một con ngựa để nó có thể kéo một chiếc xe. Nếu mà nói đến mang ách thì không ai thích mang ách cả. Nhưng đây lại là phương pháp của Đức Chúa Trời để mỗi một người trong chúng ta có trở thành giá trị hơn cho Chúa. Chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh cuộc sống mà cái tình trạng cách ly bây giờ nó làm bó buộc trên đời sống của chúng ta. Có nhiều gia đình thì tình trạng kinh tế nó có thể bị thiếu hụt, làm cho cuộc sống của mình băn khoăn bởi vì không thể có công ăn việc làm ở trong lúc này. Hàng ngày chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể nghe những cái tin tức ở trên xã hội, có thể là qua TV, có thể là qua mạng Facebook, có thể là qua mạng Internet của chúng ta. Và có quá nhiều điều nó cứ lặp đi lặp lại, nó có thể tạo ra cho đời sống tôi và các bạn cho em sự bối rối, sự hoang mang. Mà hễ chúng ta càng chú tâm vào trong những nghịch cảnh nhiều chừng nào thì chúng ta lại càng thấy Đức Chúa Trời của chúng ta ngài quá nhỏ bé. David là tác giả của Thánh Thi 131 này. Đã có lần ông ta nghĩ rằng mình sẽ làm một điều gì đó giá trị cho Đức Chúa Trời, đó là xây dựng cho Đức Giê-hô-va một cái đền để đặt hòn giao ước của Chúa vào đó chăng. Ở trong sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 7, sau khi vua đã ngự về cung, sau khi Chúa đã làm cho vua được an ninh mọi bề, không có còn quân thù quấy nhiễu nữa, thì vua đã nói với tiên tri Na-than rằng: này, ta sống trong cung xây bằng gỗ bá hương, còn rương giao ước của Đức Chúa Trời thì lại ngự giữa các bức màn. Điều này David muốn nói rằng ông ta muốn làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời có giá trị. Ông ta muốn xây dựng một ngôi đền cho Chúa, bởi vì ông ta ngồi ở trong cung điện xinh đẹp trong khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lại ở trong cái lều rất là tầm thường như vậy. Tuy nhiên chúng ta thấy sự trả lời của Chúa ở trong sách Sa-mu-ên nhì đoạn 7 đó. Chúa vạn quân đã phán rằng: chính ta đã đem con ra từ đồng cỏ nơi con chăm chiên, và lập con để làm người cai trị dân Israel. Ta từng ở với con mọi nơi con đi, và ta đã diệt trừ mọi kẻ thù cho khuất mắt con. Hơn nữa ta sẽ ban cho con danh tiếng lẫy lừng như là danh các bậc vĩ nhân trên đất. Thưa quý vị, Chúa đã đem David từ ra nơi đồng cỏ. Chúa đã lập David lên để làm người cai trị dân sự của Ngài. Chúa đã ở với David trong mọi nẻo đường của ông. Chúa đã diệt trừ mọi kẻ thù nghịch để không ai tồn tại trước mắt. Chúa đã ban cho ông danh tiếng lẫy lừng như là những vĩ nhân ở trên đất. Trong tất cả những việc này, không có việc nào là David tự tạo ra cho mình, nhưng Đức Chúa Trời đã làm tất cả những việc đó. Ngài lập những điều này, Ngài nhắc lại những điều này để David biết được rằng mình là ai. Nhờ nơi sự nhắc nhở này của Đức Chúa Trời mà David đã nói rằng: lạy Chúa, con là ai? Gia đình con là ai mà con đã được cất nhắc lên tới cái địa vị này? Đức Chúa Trời luôn luôn muốn cho tôi, cho các ông bạn, cho em chúng ta nhận ra được con người thật của mình. Chúng ta là ai? Chúng ta là gì ở trước mặt Chúa? Với cái điều kiện của hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cần phải mang ách của Chúa. Chúng ta cần phải học theo Ngài. Sách Philip đoạn 2 bày tỏ cho chúng ta về cái ách mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã nhận lấy từ nơi Đức Chúa Trời. Ở trong câu 8 nói rằng Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, và thậm chí chết ở trên thập tự giá. Khi nói rằng Chúa hạ mình, có nghĩa rằng là Ngài phải bỏ cái ý riêng của Ngài đi. Chúa vâng phục có nghĩa là Chúa phải đi theo cái ý muốn của cha mình. Và Chúa đã chịu chết có nghĩa là Chúa đã bằng lòng với cái quyết định mà cha đã hoạch định cho mình. Vì cái Chúa Giê-xu nhận biết được cái thẩm quyền của Đức Chúa Cha, nên bởi đó Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Chúa Giê-xu của chúng ta đã bị hạ xuống, nhưng không phải Đức Chúa Trời làm nhục. Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-xu hạ mình để có thể làm được một mục đích cao trọng. Cái mục đích cao trọng đó là gì? Đó là khi mọi người nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống để ngợi khen Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Mục đích của sự hạ mình của Chúa Giê-xu đó là để cho Đức Chúa Trời được tôn vinh. Ngày hôm nay khi chúng ta học sự hạ mình, trong cái bối cảnh của xã hội này chúng ta học sự hạ mình, không phải vì Đức Chúa Trời muốn hạ giá đời sống của chúng ta xuống, nhưng thật sự Ngài muốn cho tôi và các ông bạn cho em nhận ra được cái thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời ở trên mình. Chúng ta cần phải học hạ mình xuống, và chúng ta sẽ thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Ngài đang cai quản ở trên mọi tình hình của thế giới chúng ta. Điều thứ hai chúng ta có thể học với nhau đó là học trở thành đơn sơ. Trong câu 1 phần B, David đã nói rằng: tôi không theo đuổi việc quá vĩ đại hay là quá diệu kỳ cho tôi. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời Ngài không có ý để làm cho nhục ý chí của David, nhưng Ngài đang giúp cho David có thể nhận được, thất được cái giá trị ở trong cái chỗ đứng của mình. Ông được Chúa sử dụng ở trong một chương trình lớn lao, vĩ đại của Ngài. Và ngày hôm nay, mỗi một người trong chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành đơn sơ để chúng ta có thể nhận ra được cái chỗ đứng của mình, vị trí của mình mà Đức Chúa Trời muốn dùng ở trong chương trình lớn lao của Ngài. Ngày trước khi các môn đồ tranh giành nhau cái địa vị, họ đặt ra câu hỏi ai là người lớn nhất ở trong nước thiên đàng. Họ đã tự tạo ra cho mình những cái tiêu chuẩn nào đó để nghĩ rằng mình sẽ trở thành người lớn nhất ở trong nước thiên đàng. Người lớn nhất ở trong nước thiên đàng phải là người đuổi được nhiều quỷ. Người lớn nhất ở trong nước thiên đàng có thể là người đã chữa cho nhiều người bệnh được trở lành. Người lớn nhất ở trong nước thiên đàng có thể là người đã giúp cho Chúa được nhiều hơn đó là người mà Chúa tin tưởng, sống gần với Chúa, mọi sự Chúa đều tâm giao với người đó. Bất cứ môn đồ nào cũng tìm ra được một cái gì đó để họ cảm thấy rằng họ là người có cái tiêu chuẩn để có thể được Chúa tôn trọng. Ngay cả Judas Iscariot có lẽ cũng nói rằng, nếu tôi không là một người đủ tiêu chuẩn, tại sao Chúa Giê-xu lại giao cho tôi trở thành người nắm giữ cái túi tiền của đoàn truyền giáo này? Mỗi một người dường như có một cái sự hãnh diện nào đó. Nhưng thưa quý vị, tất cả những cái mà họ đã đặt ra, những cái mà họ đã tưởng tượng để tranh luận với nhau đó, không có điều gì nằm ở trong tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu cả. Chúa Giê-xu đã đem một đứa trẻ đặt ở giữa họ mà nói rằng, nếu các ngươi không thay đổi và trở nên giống như đứa trẻ thì không được vào thiên đàng. Chúa nói rõ rằng ai muốn làm đầu thì người đó phải trở nên rốt, và người đó phải phục dịch cho tất cả mọi người. Điều chúng ta hãnh diện không phải là chúng ta hãnh diện về những gì mình có thể làm được cho Chúa, nhưng điều đáng hãnh diện đó là hãy hãnh diện về những gì mà Chúa đã làm cho mỗi chúng ta. David khi đã nhận ra điều đáng phải nhận biết, thì ông đã thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con chẳng là gì cả. Lạy Chúa, Ngài là Chúa của con, Ngài thật là cao cả, vĩ đại. Không ai có thể sống với Ngài được, ngoài Ngài ra không có một Đức Chúa Trời nào khác. Ngày xưa Israel là dân tộc duy nhất trên đất được Đức Chúa Trời giải cứu để làm thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài. Danh của Chúa được tôn trọng đó là khi Ngài thực hiện những việc lớn lao đáng sợ cho dân của Ngài và đất của Ngài. Đối với Chúa Giê-xu, khi Ngài đã chấp nhận đến sự vâng phục trọn vẹn là bởi vì Ngài biết có một mục đích mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho mình. Cái mục đích đó là mọi lưỡi đều phải tuyên xưng Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cái việc Đức Chúa Cha được tôn vinh đó mới là hoạch định của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Cha mới là đấng đã hoạch định cái chương trình cứu rỗi khôn ngoan trong Chúa Giê-xu đó để cho mọi người có thể nhận được sự sống. Trong những ngày qua, tôi nghĩ rằng quý vị đã nghe biết bao nhiêu những lời khen tặng từ nơi rất là nhiều người ở trong nước Mỹ cũng như là ở tại Việt Nam và những chỗ khác. Có những lời để ca tụng và tán dương sự hy sinh cũng như là công tác của Tổng thống Donald Trump. Có lẽ chúng ta cũng nghe và thấy những hình ảnh của sự hy sinh lẫn khó nhọc của những bác sĩ, của những y tá đang đứng đầu trận tuyến phòng chống lại với là đại dịch. Họ phải hy sinh và chịu khó nhọc rất là nhiều. Và chúng ta cũng có thể nghe thấy những tấm lòng hảo tâm đau đớn, những người đã đứng ra để vận động đóng góp những cái của cải để giúp đỡ cho những cộng đồng, cho những người nghèo khó, dù đó là tổ chức hay dù đó là cá nhân. Đó là những điều đẹp, đó là những lời tán dương tốt cho những cá nhân đã làm được những điều tốt. Nhưng có thể rằng người ta đã quên đi sự tể trị của Đức Chúa Trời ở trên toàn thế giới. Có thể rằng người ta đã quên đi có bao nhiêu đầu gối đã quỳ xuống để khẩn khoản kêu vang cùng với Đức Chúa Trời, mà chính Tổng thống của chúng ta cũng phải quỳ gối để kêu vang cùng với những đầy tớ khác của Chúa, cùng với những người làm việc chung với mình. Bởi vì không có Đức Chúa Trời thì Tổng thống của chúng ta không có đủ sự khôn ngoan để có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt có ích lợi cho dân chúng được. Nếu không có Đức Chúa Trời thì các bác sĩ, các y tá không thể nào có đủ sức và đủ kiên nhẫn để mà họ có thể phục vụ giữa một cái hoàn cảnh mà gọi là chết người như vậy. Nếu không có Đức Chúa Trời thì cũng sẽ không có những tấm lòng đã được đụng chạm, được thôi thúc để họ dấn thân trong những sự đóng góp, trong những sự hy sinh, hoặc là kêu gọi những người khác cùng đóng góp để giúp đỡ cho cộng đồng của mình. Ở giữa Israel, Đức Chúa Trời được vinh hiển là ở cả dân sự, chứ không phải chỉ ở trong một mình vua David. Mặc dầu vua David có những thành tích, nhưng sự vinh hiển để ca ngợi Đức Chúa Trời là điều mà Ngài đã làm cho cả dân sự của Ngài. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển là trong cả hội chúng, chứ Ngài không được vinh hiển ở trong một cá nhân. Không vì một mục sư, không vì một chấp sự, không vì một nhân sự nào đó có năng tài làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển, nhưng Đức Chúa Trời được vinh hiển là qua cả hội thánh của Ngài. Trong sự thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời được vinh hiển trong tất cả chương trình, chứ Ngài không phải chỉ được vinh hiển trong một tiết mục nào đó của sự thờ phượng. Thưa quý vị, khi chúng ta học trở thành đơn sơ, chúng ta sẽ thấy việc Đức Chúa Trời đang dùng cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta, nó giống như một thứ mắt xích nhỏ bé ở trong một chương trình vĩ đại của Chúa ở trên toàn thế giới. Có một nhà truyền giáo Hồi Việt Chúa người Anh, đó là David Livingstone. Ông ta đã được sự kêu gọi của Chúa để đi đến Phi Châu và phục vụ Chúa trong nhiều năm trời. Một đầy tớ của Chúa, đó là mục sư Stanley, có cơ hội đến và gặp nhà truyền giáo Livingstone này đang sống ở trong cái vùng đất cằn cỗi đó. Thì Stanley đã nói với Livingstone rằng hiện nay ông đang được mời để trở về Anh Quốc. Nữ hoàng Anh đang chờ đợi ông về để phong cho ông cái tước hiệu là hiệp sĩ. Có cả hàng ngàn người đang chờ đợi ông về, bởi vì họ ngưỡng mộ ông. Hơn nữa, bây giờ tuổi tác của David Livingstone đã cao, sức khỏe của ông đã suy yếu. Ông nên trở về để an hưởng tuổi già của mình ở tại Anh Quốc. Nhưng Livingstone đã trả lời như thế này: tôi không thể trở về. Khi nhiệm vụ cứu vớt linh hồn hư mất ở tại đây, Chúa vẫn còn giao cho tôi. Tôi ước ao rằng tôi có thể tận hiến đời mình cho Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Thưa quý vị, ông đã ở lại và đã trút hơi thở cuối của mình ở trên mảnh đất cằn cỗi. David Livingstone đã thấy được cái mắt xích mà Chúa muốn dùng mình tại vị trí đó, tại Phi Châu đó, Đức Chúa Trời mới được vinh hiển. Không có một ngôi nhà nào được xây nên mà chỉ bởi một viên gạch. Không có một bản nhạc nào được hình thành mà chỉ bởi một nốt nhạc. Không có một ban nhạc nào thành công mà chỉ bởi một nhạc công giỏi. Mỗi một người trong chúng ta được sáng tạo ra cho Chúa và vì Chúa. Chúa đặt chúng ta vào trong từng hoàn cảnh khác nhau, và Ngài có thể đặt chúng ta vào trong cái nghịch cảnh để làm cho sự vinh hiển rất lớn của Chúa được tỏ bày ra. Sự vinh hiển của Chúa được tỏ bày ra khi tôi và các ông bạn chị em học để trở thành khiêm nhường, khi tôi và các ông bạn chị em học để trở thành đơn sơ ở trước mặt Chúa. Điều thứ ba mà chúng ta có thể học với nhau, đó là học để được an nghỉ. Trong câu thứ hai, vua David đã nói rằng: nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thản như đứa bé vừa dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình. Phải, tôi đã trở thành bình thản như một đứa bé vừa dứt sữa nằm bên cạnh mẹ mình. Thưa quý vị, cái hình ảnh thật là xót ruột nếu như chúng ta có thể thấy một đứa trẻ còn bú mà nó khóc la để đòi bú. Khi con tôi còn nhỏ và nó khóc như vậy đó, có lúc nó khóc giống như là muốn ngất đi vậy. Nó khóc đến nỗi tím cả mặt. Nhưng không có cái hình ảnh nào dễ thương, đáng yêu cho bằng khi đứa trẻ no sữa, nó nằm ngủ bên cạnh mẹ mình. Hai cái hình ảnh đó nó đối ngược lại với nhau. Mặc dầu cái khoảng thời gian để người mẹ chờ cho con mình bú có thể chỉ là 30 giây, có thể chỉ là 15 giây, nhưng đứa trẻ nó vật vã, nó khóc một cách rất là khủng khiếp, cho đến khi nó có thể ngậm được bầu bú của mẹ nó. Và khi mà nó đã trở thành no nê rồi, thì thưa quý vị, nó nằm ngủ thật là dễ thương, thật là an bình. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không thể nào lấy làm vui về những người con của Chúa khi họ đang đứng ở trước những nghịch cảnh như là thời đại của chúng ta, như là thời điểm hiện tại của mình, hay là một số những nan đề nào đó riêng tư, và rồi họ phải cứ tìm cái cách để vùng vẫy, chỉ vì họ quá hoảng hốt, chỉ vì quá lo sợ, họ kêu reo, họ trách móc, họ than phiền, họ đặt câu hỏi đối với Chúa, tại sao hả Chúa, tại sao hả Chúa. Khi chúng ta chú tâm vào trong nghịch cảnh, khi chúng ta chỉ cứ hướng mắt của mình để nhìn vào trong những nan đề trước mắt, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy nan đề của chúng ta rất lớn, còn Đức Chúa Trời của chúng ta thì Ngài lại quá nhỏ bé. Nên Chúa bày cho chúng ta cái cách để chúng ta đối phó với vấn đề là hãy tập trung tầm mắt của chúng ta hướng về với Đức Chúa Trời. Hãy mang lấy ách của ta và học theo ta. Khi tầm mắt của chúng ta hướng về với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy hoàn cảnh rất là nhỏ, nan đề rất là nhỏ, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta thì vĩ đại vô cùng. David đã tập trung tầm mắt của mình vào trong Đức Chúa Trời, và ông có thể nói rằng, tâm hồn của tôi yên tĩnh và bình thản như một đứa trẻ đã bú sữa và nằm bên mẹ mình. Tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay có đang nhận lấy cái áp mà Chúa muốn đặt vào trong đời sống của mình không? Chỉ có khi nào chúng ta nhận lấy cái áp mà Chúa đặt vào trong đời sống của mình, chúng ta mới có thể kinh nghiệm được cái điều mà Chúa Giê-xu đã nói. Chúa nói rằng áp của Ngài là dễ chịu và gánh của Ngài là nhẹ nhàng. Thưa quý vị, điều này dường như nó là một điều nghịch lý với tất cả những cái suy nghĩ của con người, nhưng đây không hề sai trật, bởi vì đây là phương pháp của Đức Chúa Trời. Ngày xưa khi các môn đồ họ tranh giành nhau về cái vị trí, về cái chỗ đứng trong tương lai, trong thiên đàng, ai sẽ là người cao nhất, nhưng khi Chúa đã dạy cho họ cái bài học về sự khiêm nhường, khi Chúa Giê-xu đã thăng thiên và trở về trời, trong vòng các môn đệ của Chúa, không ai còn tranh giành xem ai là người lớn nhất ở trong nước thiên đàng nữa. Bây giờ họ chỉ có dấn thân, bây giờ họ chỉ có hy sinh, bây giờ họ chỉ có phục vụ, dẫu bị bắt bớ cũng vẫn cứ tiếp tục hầu việc Chúa, dẫu bị đánh đòn cũng vẫn lấy làm hớn hở, chịu sỉ nhục vì cái danh Chúa. Dẫu bị giết chết, họ cũng vui lòng để hy sinh vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không ai còn tranh giành điều đó nữa. Các môn đồ của Chúa, các sứ đồ của Chúa và kể cả Phao-lô về sau này, họ đều vui lòng bởi vì sự tận hiến của mình cho Đức Chúa Trời. Họ đều học được cái bài học để trở thành đơn sơ, trở thành nhỏ bé ở trước mặt Đức Chúa Trời. Họ an nghỉ ở trong tình yêu của Chúa. Phao-lô viết ở trong thơ Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu thứ 9. Phao-lô nói rằng: vì tôi cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đã đặt các sứ đồ chúng tôi vào chỗ thấp kém nhất, như những người bị án tử hình. Vì chúng tôi đã trở nên trò cười cho thế gian, thiên sứ và loài người. Bây giờ cái nhìn của họ không phải là tìm đến cái gì cao trọng như là ngày trước họ suy nghĩ nữa. Nhưng bây giờ họ cảm thấy họ đang ở trong những chỗ thấp kém nhất. Phao-lô thì nói rằng chúng tôi bị người ta xem như là rơm rác ở trong thế gian vậy. Ở đây ông nói rằng như những người bị án tử hình và trở thành trò cười cho thế gian, thiên sứ và cả loài người. Khi Đức Chúa Trời nói với David rằng Ngài không muốn sử dụng ông để làm người xây dựng đền thờ cho Chúa, nhưng Ngài sẽ sử dụng con trai của ông là Salomon sẽ là người xây dựng đền thờ cho Chúa, David không buồn. David đã học được sự an nghỉ ở trong Đức Chúa Trời. Vì vậy khi con của mình lớn lên đủ tuổi khôn lớn để làm công việc mà Đức Chúa Trời ủy thác cho, thì David đã dặn dò con trai của mình như thế này: Cha đã sắp đi vào trong con đường mà mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, con hãy chứng tỏ con là một bậc trưởng phu, và hãy để ý kỹ những gì Chúa là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. David chỉ muốn cho con trai của mình phải để ý kỹ những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, để có thể thực hiện được cái mắt xích mà Đức Chúa Trời giao phó cho. David hiểu được cái mắt xích Chúa đã đặt để cho mình, nó có một cái giá trị nhất định nào đó. Và David cũng hiểu được cái mắt xích mà Đức Chúa Trời đặt ở trong con mình, nó có một cái giá trị nào đó. Và mỗi chúng ta chỉ có thể giá trị được cho Chúa khi chúng ta ở trong cái mắt xích mà Chúa muốn tôi và các ông bạn cho em đặt vào trong chỗ mà Ngài đã định mà thôi. Ngay cả Chúa Giê-xu của chúng ta, khi Ngài đã thuận phục theo ý của Đức Chúa Cha để nhận lấy sự hy sinh ở trên thập tự giá đền tội cho nhân loại, để con người có thể được sống. Trên thập tự giá đó, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện lời cầu nguyện cuối của mình trước khi Ngài trút hơi thở: Cha ơi, mọi sự đã được trọn, tôi xin giao phó linh hồn của tôi trong tay Cha. Chúa Giê-xu đã an nghỉ trong ý muốn và trong đường lối của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài biết đây là điều tốt nhất. Kế hoạch của Đức Chúa Trời bao giờ cũng là một kế hoạch đầy khôn ngoan và là toàn hảo. Đường lối của Đức Chúa Trời bao giờ cũng là một đường lối thịnh vượng và bình an. Cho dù rằng ngay bây giờ chúng ta không thể hiểu được, cho dù rằng ngay bây giờ chúng ta thấy mọi việc dường như nó không giống như mình suy nghĩ, hay là không giống như mình mơ ước. Nhưng nếu tôi và quý vị học theo Chúa, thì tâm hồn của chúng ta sẽ được yên nghỉ, bởi vì Chúa của chúng ta đã hứa điều đó: ta có lòng khiêm tốn và dịu hiền. Hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn của các con sẽ được yên nghỉ. Mục sư Charles Spurgeon đã nói rằng Thánh Thi 131 là một trong những thánh thi ngắn nhất khi chúng ta đọc, nhưng là một thánh thi rất là dài khi chúng ta học. Đây là một nấc thang rất là thấp, nhưng khi bước lên đó, nó sẽ đưa chúng ta đến một vị trí rất là cao. Hãy học để chúng ta có thể được yên nghỉ trong Chúa. Có một nhà bác học địa chất người Thụy Sĩ mang tên là Agassiz. Đây là một nhà bác học được thành đạt, nổi tiếng. Ông đã sống ở tại Mỹ, và lối sống của ông rất là bình dị, rất là đơn giản. Tài năng và công việc của ông có thể đem lại cho ông cái lợi nhuận hàng triệu đô la. Nhưng Agassiz đã sống một cái lối sống rất là đơn giản, và ông say mê với tất cả những cái công tác nghiên cứu của mình. Có người đã đặt câu hỏi với Agassiz rằng, với cái tài năng của ông và với cái địa vị của ông trong hiện tại, ông có thể kiếm ra nhiều tiền để có thể có được một cuộc sống sung sướng hơn, tại sao ông không làm như vậy mà cứ ở trong phòng dùi mài với những cái công việc kia? Agassiz đã trả lời với họ rằng, thưa quý vị, tôi đã có những điều tôi cần. Đời sống của tôi không đủ dài để vừa lo làm giàu rồi vừa lo giúp ích cho nhân loại. Tôi chỉ có thể chọn được một trong hai điều đó mà thôi. Agassiz đã chọn điều mà ông biết là cần thiết hơn, cho nên ông phải từ bỏ một trong hai điều đó: phục vụ hay là làm giàu. Không thể cả hai trong cùng một lúc. Câu trả lời của Agassiz làm cho tôi và các bạn cho em có lẽ cũng phải suy nghĩ lại trên cuộc đời của mình. Chúng ta không thể nào vừa tìm một cuộc sống thoải mái về vật chất, an lành ở trên đất, lại vừa tìm một cuộc sống mang lấy cái hình ảnh giống như là con của Đức Chúa Trời. không thể được. Chúng ta chỉ có thể chọn một ở trong hai mà thôi. Và quý vị đang chọn điều nào? Rất là nhiều câu kinh thánh ở trong kinh thánh dạy cho chúng ta về một đời sống yên lặng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ Kỳ Diếp Tô Ký đoạn 14 câu 14 nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 17, Chúa nói rằng trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì để tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Trong Thánh Thi 46 câu 10, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao ở trên đất. Trong Ê-sai đoạn 30 câu 15 nói rằng các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Ca Thương đoạn 3 câu 26 nói rằng thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Còn rất nhiều những câu kinh thánh mà Đức Chúa Trời khích lệ cho chúng ta ngày hôm nay học theo Chúa. Hãy yên lặng và thôi đi những gì chúng ta đang hoang mang, đang lo sợ, những gì mà chúng ta đang cố gắng để vượt thoát ra khỏi. Khi chúng ta đã mang ách của Chúa và học theo Ngài, thì chính tâm hồn của chúng ta sẽ được yên nghỉ. Vì Chúa của chúng ta đấng có lòng dịu hiền và khiêm tốn, Ngài là gương mẫu để tôi và các ông bà anh chị em có thể học theo Ngài. Xin chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu mà Ngài đã cứu chuộc loài người của chúng con ra khỏi sự hư mất. Ngài ban cho chúng con một địa vị được trở thành con của Đức Chúa Trời. Và Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài yêu mỗi chúng con và quan tâm đến đời sống của chúng con trong từng chi tiết. Thực sự chúng con có thể đang đối diện với những gánh nặng và những khó khăn trong cuộc sống. Thực sự chúng con có thể đang bối rối với những gì đang xảy ra cho mình. Song chúng con cầu xin với Cha, Ngài cho chúng con soi mình với lời của Đức Chúa Trời. Ngài cho chúng con hướng tầm mắt của chúng con về với Ngài để thấy Đức Chúa Trời của chúng con vĩ đại hơn bất cứ một nan đề nào đó mà chúng con đối diện. Trong những ngày này, xin Chúa cho tâm linh của mỗi người trong chúng con hướng về Chúa, sống cho Chúa, kết quả cho Chúa, giá trị cho Chúa. Chúng con chân thành cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa sẽ được vinh hiển trong từng con dân của Ngài, dầu chúng con đang ở rải rác khắp mọi nơi, dù chúng con đang ở tại nhà riêng của mình. Xong chúng con ao ước rằng trong mắt xích mà Ngài muốn dùng đời sống của chúng con, Chúa sẽ được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về những lời Ngài đã dạy, khuyên bảo, nhắc nhở cho chúng con hôm nay. Xin giúp cho chúng con áp dụng được trong đời sống của mình. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi lời của Đức Chúa Trời. Và nguyện xin Chúa ban ơn trên mỗi gia đình, mỗi ông bà, anh chị em chúng ta một tuần lễ mới phước hạnh. Xin cảm ơn toàn thể quý vị.